Xin kính chào quý vị. Cái mục tiêu của cái việc tu hành đó, để phát triển cái định lực của chúng ta. Nên tôi để ý thấy những cái người mà tới chùa tu đều đều đó thì công phu họ cũng lên đều đều, cũng phát triển đều đều. Có một cái người tới chùa này thời gian gần đây và đã được đạt được cái sơ thiền rồi. Thành mỗi ngày thường xuyên thiền. Thì không đồng ý thành ra mới hơi cãi vã với ông chồng một tí. Ông chồng rất là nhạy. Ông nói rằng á, từ khi mà bà ta cô ta mà bắt đầu thiền á trở đi thì cái người nổi giận hơn nhiều, người nổi nóng, người giận dữ hơn nhiều. Cái cô ta mới giật mình mà nói, ủa trẻ, tôi tưởng là tôi tu với ông thầy Vĩnh Hóa chắc là sẽ thành một người hiền hòa hơn, một người nhẹ nhàng dịu dàng hơn, nhưng mình thành một người nóng giận hơn. Nó hỏi tôi là chuyện gì xảy ra vậy, ngày hôm nay có cậu Danny ở đây. Ok, ông này không biết, tôi hỏi ông này là tại lâu lâu mới gặp ông gần lần, thành hỏi thử ý kiến là sao. Tại sao chuyện xảy ra như vậy được? Ông nói là bây giờ có định lực rồi, thành ra giống như có cái súng bây giờ súng nó to hơn, vì súng đại bác rồi. Thành mỗi lần bắn thì nó cái công lực phá nó lớn hơn nhiều, phải cẩn thận hơn, bắn chậm chậm. Tôi hỏi vậy là ông đầu chủ trương là có nên bắn, có quyền bắn nhưng bắn chậm chậm hơn tí. Khi mình tu nó có chuyện xảy ra như vậy, gia đình mình thắc mắc, người ta thấy mình, người gia đình thấy mình tới chùa xong về bỗng nhiên người thay đổi, bỗng nhiên thấy mình giận dữ hơn nhiều, chuyện rất là thông thường. Thì khi mình có định lực thì cái sức mạnh, cái trí của mình nó mạnh hơn nhiều. Có nghĩa là khi mà mình giận, mình giận dữ hơn trước, mình mạnh hơn lúc trước mình. Ok, thành mình tu thì mình phải cẩn thận với những cái người xung quanh mình á. Khi một ngày nào đó người thân yêu của mình thấy mình đổi, bỗng nhiên phát giác mình có cái đổi rất lớn lao, tức là người ta hoang mang. Vậy làm sao bây giờ? Cái này là chuyện rất là tốt, tại vì cái người chồng đó, người ta ổng than phiền, ông nói bây giờ sao mà giận dữ trước quá vậy. Ông nói cho biết, mình phải khuyến khích để người ta nói cho mình biết, để mình tùy cơ mà phản ứng. Ok, tôi nói cho quý vị nghe, khi quý vị có định lực nhiều hơn thì quý vị sẽ có giận thì giận hơn, cùng một lúc cái tình thương của mình nó cũng sâu đậm hơn lúc trước nữa. Cái mà nó không tốt nó cũng mạnh hơn, và cái tốt nó cũng mạnh hơn nữa. Thành ra mình nói cho người thân mình biết là cái tu hành nó như vậy đó, nhiều khi nó có những cái hậu quả là mình mạnh hơn, cái tâm mình nó mạnh hơn, thành ra cái giận mình cũng giận hơn, và cái tình thương mình cũng lớn hơn nữa. Thành ra đừng có ngại nói cho họ biết như vậy, là nếu như có cơ hội thì nói họ nên cho mình biết để mình có thể sửa đổi, tại mình vẫn chưa biết xài cái sức mạnh đó. Ok, ai có ý kiến thắc mắc gì không? Cũng liên quan cái này đó, khi mà sống chung với nhau sẽ có sự hiểu lầm và có sự xung đột. Ok, mình phải biết chấp nhận đi được chuyện đó, chuyện thông thường. Nó có sự hiểu lầm, nó có sự xung đột với nhau, nên mình phải tập cái đó. Thành ra cái chủ trương tôi là bất cứ chuyện xảy ra mình thẳng thắn mà nói, mình thành thật mà nói, mình diễn tả cái tư tưởng của mình. Okay. Đừng nó quanh nó co, người nó quanh nó co không ai tin tưởng. Thiếu thì mà cái sự hiểu lầm đó đối với tôi là một cái cơ hội để mà gây dựng cái sự tin tưởng. Và nếu có sự hiểu lầm, quý vị xin lỗi trước, tập xin lỗi trước, quen tập cái thói là xin lỗi trước. Ok, thành lúc mình đối với những cái trường hợp đó, tình hình đó, nên mình nên thẳng thắn, nên tránh nó canh quanh nó co nhất á, đừng có tự bảo vệ đấy. Ai cũng muốn đúng hết, Khi trường hợp mà hiểu lầm, muốn người ta mà hiểu lầm mình, muốn người ta biết đúng, còn mình không cần đúng. Có một cái chuyện ngày hôm nay muốn soạn câu chuyện kể cho quý vị nghe. Hồi xưa ở bên Ấn Độ, hồi xưa có một cái người Bà La Môn đó, có cái cậu trai Bà La Môn đó, người thanh niên Bà La Môn lớn tuổi, đã trưởng thành rồi, thành tới lúc là đi kiếm một vị thầy rất nổi tiếng để mà học hỏi. Nhưng cậu này không khôn lắm, nhà không có giàu, dòng Bà La Môn không có, người này không có giàu lắm, thành mới tới với ông thầy, với năn nỉ ông thầy, nói là con muốn học, muốn được học vấn của thầy, nhưng con không có tiền, con không có đủ tiền để trả cái lệ phí của tiền học này. Con xin phép thầy cho con học với thầy xong, họ dùng cái tri thức đó để mà con sẽ làm tiền, để mà con sẽ trả lại cái nợ này cho thầy sau khi con học xong. Thì ông thầy mới đồng ý, thầy nói được, thầy dạy cho con. Để ông đó, ông Bà La Môn đó mới học với ông thầy mình vài năm trời, xong rồi học xong rồi đó, học thành tài rồi đó, thì mới từ giả thầy. Ông bắt đầu đi khất hành khắp nơi, ông đi khắp nơi khất thực, đi khất hành khắp nơi để xin. Tại là khi vì cái phong cách của người Bà La Môn này đó, với là cái sự hiểu biết của người tu sĩ này đó, thành ra nhiều người rất thán phục và người ta cúng dường cho ông đó. Trong cái thời gian đó ông đi cúng xin cúng dường như vậy, đi tu hành như vậy, thì ông người ta cúng dường được khoảng chừng vài cái chắc là vài lạng bạc vàng vậy. Thì ông được một số lượng vàng, ok, thì ông nói vàng được khu vực há rồi, thôi bây giờ mình trở lại, mình gặp thầy mình để mình xin cúng thầy lại, để mà trả lại cái ơn của thầy. Thành đi du hành trở ngược về lại gặp thầy. Trên đường đi đó thì đi ngang một cái sông, rồi phải lên chiếc thuyền đó, chiếc thuyền đó mà đi qua sông. Tại cái con thuyền đó nó đi ngang sông đó, đang vượt sông đó, sông nó thuyền nó lắc lư, anh ạ, thì không để ý, sơ ý, thành cái vàng nó rớt xuống nước. Ông buồn dễ sợ. Ông mới nói là thất vọng quá, ông nói là tốn 2 năm mới tìm được bao nhiêu vàng như vậy, được nhiều vàng như vậy, bị nó rớt xuống nước rồi, mà làm sao mà kìm ra trong nước được, mà làm sao mà ông nản chí, ông muốn bỏ 2 năm rồi đi xin vàng nữa. Ông dùng cái trí, ông nói tôi sẽ nghĩ một cái phương pháp, biện pháp khác để mà lấy cái vàng này. Thành ra ông đã mới ngồi bên cạnh cái bờ sông của sông Hằng đó và tuyệt thực. Hồi xưa cái pháp phải là, hồi xưa đó là người ta tuyệt thực. Ông tuyệt thực một ngày. Thì người ta đi ngang, những người lữ hành ta đi ngang, ta ngạc nhiên, ta hỏi ông, tại sao ông tuyệt thực gì ở đây? Ông trả lời, ngày thứ nhì, thì người trong làng mà gần đó mới cũng nghe tiếng, mới họ tò mò tới hỏi ông, lần lượt tới hỏi ông, tại sao ông ngồi đến làm cái gì? Cũng nói vậy. Rồi cái người thành phố đến hỏi, rồi ngày thứ tư, người của thành của cái mấy cái người quan của cái thành phố tới hỏi, ông cũng nói vậy. Ngày thứ năm, những người của vua đó, người làm việc cho vua đó, nghe tin cũng tới hỏi, ông không trả lời. Ngày thứ sáu, mấy cái đại thần của vua tới hỏi, ông không trả lời. Ngày thứ bảy, nhà vua tò mò quá. Mình mới tới, đích thân tới hỏi. Thì ông vua mới nói là cái người tu sĩ kia ơi, nói cho trẫm biết là tại sao làm cái chuyện này. Mà nếu trả lời đó, thì tôi mong ông trả lời thành thực, trả lời cho tôi biết cái gì làm cho ông khổ sở như vậy. Thành một cái pháp như vậy, nó khiến cái ông vua cũng phải ngạc nhiên mà tới tìm hiểu. Thì ông người tu sĩ mới trả lời. Thì ông kia mới trả lời nói là thưa vua, nếu như mà mình buồn khổ đó mà thì không thể nói, không nên nói cho cái người khác mà không thể giúp mình được. Rồi ông cái câu phần cùng câu thơ thứ nhì có nghĩa rằng là muốn nói thì nói cái người ít nhất có cái khả năng mà giúp đỡ mình một tí thôi. Okay. Cái câu thứ ba nói thì câu thứ ba nói là cái tiếng của loài cầm thú đó còn dễ hiểu được, nhưng đều cái lời nói của con người đó nó có nhiều cái ngụ ý mà rất là khó hiểu. Rồi một người có thể nghĩ rằng là đây là bạn của tôi, đây là người đồng chí của tôi, đây là người thân của tôi, nhưng đều khi mà cái tình bạn này nó hết đó, thì thường thường có cái sự hận thù và có cái sự xung đột. Có ai có thắc mắc cái chuyện này không? Đây là cái phần đây tôi ngừng lại, tôi bình luận một tí là cái này là ông bắt đầu giảng nghĩa cái pháp ở đây. Khi mình khổ sở thì cái ý ông này nói là mình không cần phải than phiền với ai. Nếu như người ta giúp mình được, than phiền làm cái gì? Thì ông nhắc lại là nếu như muốn nói thì phải đợi cho khi người ta hỏi nhiều lần rồi, mà thiệt sự ta hỏi, thành thật ta hỏi rồi thì mình mới nói. Tại nếu như mình nói trước sớm quá thì ngay những người bạn của mình cũng sẽ mất cái tình bạn đó, và người ta sẽ phiền não. Ok. Cái này nói là cái câu thơ đối sau nó nói rằng là nên chọn cái thời mà nói, mà cái người mà có trí huệ đó thì dùng những cái tâm sáng suốt mà diễn mô tả rõ ràng những cái khó khăn đó. Thì cái câu cuối cùng đó là nếu như mà thấy rằng cái sự khó khăn này mà không giải quyết được đó, thì nói làm cái gì? Cái người mà có trí huệ đó là chỉ an nhẫn cho tới khi cuối cùng đó. Ok. Tức có nghĩa đó, cái này là cái phần trước, phần vừa rồi là ông giảng nghĩa tại sao ông không nói cho những người trước mà đến. Bây giờ ông vua tới rồi thì nói là tôi nhà vua thưa nhà vua, tôi đã đi biết bao nhiêu cái quốc gia rồi, và mỗi cái thành phố rồi, và mỗi cái thành phố tôi đã ăn xin để mà trả lại cái tiền của ông thầy của tôi. Ông nói là tôi đã xin từ mỗi nhà một người, biết bao nhiêu người giàu có hoặc là nghèo, hoặc là người Bà La Môn, mỗi cửa tôi đi xin một tí vàng, mà tôi bây giờ xin được hai cái lạng vàng rồi, hai cái lượng vàng rồi, bây giờ nó mất rồi, bây giờ tôi quá khổ sở. Thì những cái người mà tới trước ở nhà vua đó không có sức để mà có thể giúp tôi được cái phần này, thành tôi không nhận gì đó. Thầy nói là tôi tin rằng nhà vua có thể có cái khả năng để giúp tôi cái hoạn nạn này, thành tôi tin tưởng cái đó, thành tôi mới giảng cho nhà vua nghe. Thầy cứ nghĩ khi mà nhà vua nghe chừng này nè, cô Kim Điệp, nhà vua làm gì bây giờ? Cười. Đó là gọi là trí huệ. Người có trí huệ là cái người mà có những cái hành động mà nó có thể có khả năng giải quyết được cái vấn đề. Vấn đề là phải giải quyết, không phải để mà nói. Ok. Thì ông vua nói ta khen mày đã thấy ông đã chụp tôi được, là bây giờ ông cho gấp đôi cái ông cho 4 cái lượng vàng luôn. ông này ông có cái trí huệ, ông biết dùng cái pháp để mà cầu cứu. Một người vua này, một cái vua là vua minh quân, có sáng đạo, thua một cách rộng lượng, bị thua thì biết thua một cách đẹp, đúng không? À, mình thua mình không nên nói là thôi đi thôi, tôi hết tiền rồi, tôi tốn quá nhiều tiền rồi, không cho người ta 2 tuần notice. Alright, anh có ý kiến thắc mắc gì không? Ngày nay chỉ nói tới chừng đó thôi. Trang 51.